Số 13 nhỏ. Lời tựa đúc bản kẽm lưu thông sách Tứ Huấn của ông Viên Liễu Phàm. Đạo thánh hiền chỉ có thành và minh, phân ra thánh và cuồng chỉ trong một niệm. Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được niệm bèn thành thánh. Để hình dung sự thao túng được mất thì ví như thuyền chèo ngược nước, chẳng tiến ắt lùi, không thể không gắn sức tu dưỡng, không sanh phóng túng chút nào. Phải biết một chữ thành chính là chân tâm cả thánh lẫn phàm đều có, giống hệt như nhau không hai. Một chữ minh là hàm dưỡng, nguyên văn là tôn dưỡng, ngụ ý tu dưỡng, kềm chế vọng niệm, huân tập thiện niệm, thiện tâm. Phản tỉnh là đạo đế từ phàm đạt thánh. Trong địa vị phàm phu, trong sinh hoạt thường nhật, vạn cảnh xen lẫn, nếu chẳng quan sát nhận biết sẽ khó tránh khỏi những tình tưởng trái lý nảy sanh trong chớp mắt. Tưởng ấy đã sanh, chân tâm liền bị ngăn lấp, những việc làm cử chỉ đều đánh mất lẽ trung chánh. Nếu chẳng một phen dùng công phu thiết thực để khắc chế, trừ khử cho hết sạch, thì ngày càng đi xuống, không biết đến đâu là cùng tận. Uổng để cái tâm làm thánh chìm đắm mãi mãi trong phường hạ ngu, chẳng đáng buồn ư. Nhưng làm thánh chẳng khó, chỉ là tự làm sáng minh đức. Muốn làm sáng minh đức thì phải khởi đầu từ cách vật trí tri. Nếu chẳng thể cực lực cách trừ, trừ bỏ món vật là lòng dục của con người, thì chân tri vốn có chắc chắn khó thể triệt để hiển hiện. Muốn cho chân tri hiển hiện thì trong lời lẽ hành vi hằng ngày phải thường khởi giác chiếu, chẳng để cho hết thảy tình tưởng trái lý tạm chớm trong tâm, thường khiến cho tâm này rộng sáng thông suốt như gương đặt trên đài. Hễ có cảnh liền hiện bóng, chỉ chiếu cảnh trước gương, chẳng bị cảnh chuyển. Xấu tốt tự nó can chi đến ta, đến chẳng mong ngóng, đi không lưu luyến. Nếu tình tưởng trái lý vừa mới chớm nảy, liền nghiêm ngặt đối trị, trừ khử cho hết sạch, như đối địch cùng quân giặc, chẳng những không cho chúng xâm lấn lãnh thổ của mình, mà còn chém tướng đoạt cờ, trừ sạch dư đảng. Về cách cầm quân thì chính mình phải nghiêm ngặt gìn giữ, đừng lười nhác, đừng coi thường. Khắc kỷ giữ lễ, trọng lòng kính, giữ lòng thành. Khí giới phải dùng đến bốn điều không của nhan tử. Nhan tử tức nhan hồi hay nhan uyên, một người học trò nổi tiếng của Khổng Tử. Theo sách Luận Ngữ, Nhan Uyên hỏi Khổng Tử thế nào là khắc kỷ giữ lễ. Khổng Tử đáp rằng: phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Nghĩa là phi lễ chẳng phải lễ thì không ngó, phi lễ thì không nghe, phi lễ thì không nói, phi lễ thì không làm. Bốn điều này về sau thường gọi là nhan tử tứ vật, tức bốn điều không của Nhan Uyên. Ba lược phản tỉnh của Tăng Tử. Tăng Tử tên là Sâm, tự Tử Dư, là học trò khác của Khổng Tử. Theo sách Luận Ngữ, Tăng Tử thờ mẹ Chí Hiếu, mỗi ngày thường tự ba lần phản tỉnh để xét lỗi mình. Tuy tư chất không thông duệ bằng những học trò khác, nhưng ông được coi là người thật sự nắm được đạo trung thứ của Khổng Tử. Cách ít lỗi biết sai của Cừ Bá Ngọc lại thêm dè dặt, kiên sợ như đang đi vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, thì quân oai lan xa, tặc đảng kinh hãi, sợ bị tàn sát diệt chủng, mong được hưởng hồng ân vỗ về. Do vậy, kéo nhau đầu hàng, quy thuận, chịu giáo hóa, đối hết tâm trước, dốc lòng tu đức sau. Tướng không ra khỏi nhà, binh không đổ máu, toàn bộ giặc thù đều thành con đỏ, kẻ phản nghịch đều thành dân lành. Trên hành, dưới bắt trước theo, toàn cõi yên bình, chẳng giấy can qua, ngồi hưởng thái bình. Những điều vừa nói trên đây là do cách vật, tức trừ khử vật dục, nên trí tri, tức hiểu thấu suốt. Do trí tri nên tự nhiên sáng tỏ đức sáng. Thành và minh nhất trí, phàm biến thành thánh. Nếu như căn khí kém hèn, chưa thể đạt được hiệu quả, thì hãy nên bắt chước ông Triệu Duyệt Đạo. Ban ngày làm điều gì, tối đến ắt thắp hương tâu cùng Thượng Đế. Chuyện gì chẳng dám báo thì chẳng dám làm. Viên Liễu Phàm không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Mạng do chính ta lập, phước do ta tự cầu, khiến cho tạo hóa chẳng thể chuyên quyền độc đoán. Thọ trì công quá cách, phàm khởi tâm đồng niệm và ngôn ngữ hành vi, thiện ác mảy may đều nhớ, để mong thiện ngày một tăng, ác ngày một giảm. Thoạt đầu thì thiện ác xen tạp, lâu dần sẽ chỉ có thiện, không có ác. Vì thế có thể chuyển vô phước thành có phước, chuyển yếu thọ thành trường thọ, chuyển không con cháu thành đông con cháu. Hiện đời để dự vào hàng thánh hiền, báo hết cao đăng cõi cực lạc. Hạnh làm khuôn mẫu cho đời, lời lẽ làm pháp tắc cho đời. Người ta là trượng phu, ta cũng là trượng phu, sao lại tự khinh đành chịu thua kém? Nếu có kẻ hỏi, cách vật là cùng tận cái lý của sự vật trong thiên hạ. Trí tri chính là thúc đẩy tri thức của chúng ta đến tột bậc, sao cho mỗi mỗi đều hiểu rõ. Sao lại coi lòng ham muốn của con người là vật, coi chân tri là tri, coi khắc phục đối trị không cho vật dục hiển hiện là cách trí vậy? Đáp rằng, thành và minh đức đều là ước theo bản thể của tự tâm mà nói. Danh tuy có hai, vốn chỉ là một. Nói tri và ý tâm là gộp chung thể và dụng của tự tâm để nói, chứ thật ra cả ba điều này đều là một. Cách, trí, thành, chánh, minh. Ở đây chỉ minh trong minh minh đức và minh trong thành minh. Năm thứ này đều ước trên phương diện dứt lòng tà, giữ lòng thành, phản vọng quy chân mà nói. Trong công phu kiểm điểm, phản tỉnh, quán sát, tu tập thì minh là cương lãnh chung. Cách trí, thành, chánh là những mục riêng vậy. Tu thân chánh tâm thành ý trí tri, do vậy đều là minh minh đức, tức làm sáng tỏ đức sáng. Nếu chân tri sẵn có nơi tự tâm bị vật dục che lấp thì ý chẳng thành, tâm chẳng chánh. Nếu có thể trừ khử được thì gió huệ quét sạch mây chướng, tâm nguyệt riêng sáng vằng vặc giữa trời. Đây chính là thánh nhân dạy cho con người thứ tự quyết định từ lan man hướng đến thiết thực, từ sơ đến thân vậy. Nếu phải hiểu cùng tận cái lý của sự vật trong thiên hạ, khiến cho tri thức nơi tâm ta đã rõ thấu hết cả rồi mới có thể thành ý, thì chỉ những người đọc rộng các sách, đi khắp thiên hạ mới có thể thành ý chánh tâm để làm sáng tỏ minh đức. Những người chưa thể đọc rộng các sách, đi khắp mọi nơi, dầu có thiên tư thuần hậu, cũng chẳng có phần nơi chánh tâm thành ý, huống gì những kẻ kém cỏi hơn họ ư? Đạo lý ấy có hay chăng? Nhưng hết thảy những người chẳng hiểu sâu xa tận cùng lý, và những ai vô tri vô thức, nếu nghe đến lý tánh, đa số đều đề cao thánh cảnh, riêng mình cam phận phàm ngu, chẳng chịu mạnh mẽ gắng sức theo đuổi tu tập. Nếu nói đến nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, dù thiện hay ác đều có quả báo, ắt là họ sẽ sợ ác quả mà đoạn ác nhân, tu thiện nhân để cầu thiện quả. Thiện ác chẳng ngoài ba thứ thân, khẩu, ý. Đã biết nhân quả sẽ tự giữ gìn thân khẩu, rửa tâm gột ý, dù ở trong nhà tối phòng kín, vẫn thường như đối trước Thượng Đế chư thiên, chẳng dám manh nha chút tâm tà vậy, để phải chuốc lấy tội lệ. Đấy chính là đại pháp Đức Thế Tôn dùng để dạy cho khắp hết thảy thượng trung hạ căn, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân. Nhưng kẻ cuồng sợ bị bó buộc, cho là chấp tướng. Kẻ ngu giấu giếm sự đáng hổ thẹn, trá ngụy của chính mình, nên bảo là mờ mịt. Trừ hai loại người ấy ra, có ai không tin nhận chuyện này? Do vậy, Ngài Mộng Đông nói, người khéo bàn tâm tánh, ắt chẳng lìa bỏ nhân quả. Tin sâu nhân quả rốt cuộc sẽ hiểu rõ tâm tánh. Lý này thế tất nhiên như vậy. Phải biết, từ địa vị phàm phu cho đến khi viên chứng Phật quả đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ nào chẳng tin nhân quả đều là hạng người tự vứt bỏ thiện nhân thiện quả, thường tạo nhân ác, ắt thường thọ quả ác, trải trần điểm kiếp, tức số kiếp nhiều như vi trần, bụi nhỏ, luân chuyển trong ác đạo, không cách gì thoát ra, buồn thay. Thánh hiền ngàn lời vạn lẽ không gì chẳng nhằm làm cho con người phản tỉnh, khắc chế ý niệm. Ngõ hầu minh đức sẵn có trong tâm chúng ta, chẳng đến nỗi bị vùi lấp, đích thân được thọ dụng. Chỉ vì con người không biết nhân quả, nên thường hay buông lung càn rỡ. Dù suốt đời đọc sách vẫn chỉ là học từ chương, chẳng quyết ý mong thành thánh thành hiền. Do vậy, ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Bốn thiên sách dạy con của tiên sinh Viên Liễu Phàm, văn lẫn lý đều thông suốt, mở rộng tâm mắt con người. Đọc đến có niềm vui lâng lâng, có khuynh hướng muốn học theo, quả thật là khuôn mẫu tốt lành để yên đời vậy. Cư sĩ Châu Quần Tranh ở Vĩnh Gia bội phục sách ấy đến cùng cực, mong thương vụ ấn thư quán ở Thượng Hải đúc bản kẽm để làm của chung cho những người cùng chí hướng, lại ấn tống bao nhiêu đó để kết pháp duyên. Xin tôi viết lời tựa. Nhân đấy tôi bèn tóm tắt ý khắc kỷ giữ lễ, dứt lòng tà, giữ lòng thành của thánh hiền, cho xong trách nhiệm vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà.
Số 14 nhỏ, lời tựa tái bản sách Tứ Thư Chú Giải của Ngài Ngẫu Ích. Đạo nơi tâm người như nước trên mặt đất, tuy nơi cao nguyên hay đất bằng, hoàn toàn chẳng trông thấy nước, nhưng nếu đào đất để tìm, thì không nơi đâu chẳng được. Nước ví như minh đức sẵn có trong tâm chúng ta, đất ví như vật dục huyển hiện trong tâm ta. Nếu có thể cách vật trí tri, thì không một ai chẳng thể làm sáng tỏ minh đức. Nhưng đào đất lấy nước, không một ai chẳng đổ công tìm, bởi không có nước sẽ không thể sống còn. Đối với cái đào sẵn có nơi tâm, con người đa số chẳng chịu ra sức, đến nỗi vật dục che lấp chân tri, chẳng biết mong thành thánh thành hiền, cam tâm tự ruồng rẫy mình, tự vứt bỏ. Do vậy, chôn pháp thân, mất huệ mạng, sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, chẳng đáng buồn ư? Tứ Thư là đại kinh đại pháp của Khổng giáo, để trên kế tục cổ thánh, dưới mở mang cho hàng hậu học, để họ dùng cách vật trí tri tự làm sáng tỏ minh đức, cái đức sáng, sau đó áp dụng cho gia đình đất nước thiên hạ, sao cho người trong gia đình đất nước thiên hạ ai nấy đều làm sáng tỏ minh đức. Trước khi có bộ sách này thì tuy có những lời bàn luận tỉ mỉ hay đại lược khác nhau, nhưng ý chỉ đều tương đồng. Sau bộ sách này thì tuy căn cơ lợi độn khác biệt, nhưng hiệu quả không khác. Thật có thể nói là tiên thiên chẳng trái nghịch trời, hậu thiên lại hợp thiên trời. Theo dịch học thì tiên thiên là những gì bẩm sinh, hậu thiên là những gì do nuôi dưỡng đào tạo mà có. Như vậy câu này có thể hiểu là đạo của Khổng Tử chẳng trái với bẩm tánh của con người, dùng để giáo dục con người thì lại hợp thời. Khổng Tử quả là bậc thầy gương mẫu muôn đời, trăm đời Nho Gia tôn sùng vậy. Đại cương của sách nằm ở chỗ tu đạo làm sáng tỏ minh đức, mà chuyện hạ thủ tối thân thiết là riêng ở chỗ cách vật trí tri, khắc kỷ, giữ lễ, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Nếu với mỗi chữ mỗi câu người học đều đem thân tâm lãnh hội, thì dù chỉ là một gã thất phu cũng sẽ góp phần tán trợ đạo sanh thành dưỡng dục trùm trời tột đất. Nào khó đạt được bản tâm, khiến cho thánh hiền một phen khổ tâm lưu lại giáo huấn, chẳng trở thành uổng công đặc để. Càng khôn đại phu đại mẫu càng sáng hơn, chẳng thẹn cùng trời đất xưng là tam tài. Há chẳng tự gắn công ư? Đại pháp của Đức Như Lai được truyền qua phương Đông từ đời Hán đến đời Đường, các tông đều có đủ. Thiền đạo đại hưng, cao nhân xuất hiện như rừng, tùy cơ tiếp độ người. Do vậy, cho đến đời Nguyên Minh, những nhà nho vùng Liêm, Lạc, Quang, Mân, đây chỉ những nơi trọng yếu của Trung Quốc, ai nấy đều dùng yếu nghĩa của Phật Pháp để phát huy nho tông, khiến cho tâm pháp của Khổng Tử Nhan Hồi đã dứt tuyệt lại được tiếp nối. Họ dùng tịnh tọa tham cứu để mong khai ngộ, không ai chẳng coi Phật Pháp là pháp tắc để phỏng theo. Do vậy có những vị công sâu lực trọn, lâm chung biết trước, lúc mất ngồi cười nói qua đời rất nhiều. Họ thành ý chánh tâm, đáng làm bậc thầy gương mẫu trong nho môn. Nhưng vì muốn giữ lấy môn đình, nên đối với những gì họ đã phỏng theo, chẳng những không tỏ bày ra, trái lại còn chê trách, để những kẻ đời sau học theo sẽ tôn trọng đạo của chính họ, chẳng đi theo Phật Pháp. Nhưng làm vậy cũng uổng công. Họ chẳng nghĩ mình bên trong ngầm tu, ngoài mặt bài xích, hậu học há chẳng thấy được lỗi thầy ư? Cho thấy tâm lượng họ nhỏ nhen, thành ý chánh tâm, không gì chẳng bị tì vết rò rỉ, thật đáng đau tiếc lắm. Cuối đời Minh, Ngẫu Ích đại sư vốn là pháp thân đại sĩ, thường nguyện thị hiện trong đời, thoạt đầu đọc sách nho liền bắt chước tiên nho bài Phật, chứ thật ra chưa biết vì sao Phật thành Phật. Về sau đọc kinh Phật mới hối tội trước, liền chuyên tinh nghiên cứu, mới biết Phật Pháp là gốc của hết thảy các Pháp. Những kẻ bài xích nếu không là phường bịch tai trộm linh, thì cũng là những kẻ chưa thấy màu sắc đã biện luận mù quáng. Ngài bèn phát tâm xuất gia hoằng dương pháp hóa, một đời chú giải trước thuật kinh luận hơn 40 loại, số quyển đến cả mấy trăm, không gì chẳng phải là chữ nào chữ nấy thấy được sự thật, lời nào lời nấy siêu việt, như gãy bàn tính lợi ích vô tận. Lại nghĩ trong nho tông người bậc thượng dùng Phật Pháp để tự lợi ích, rốt cuộc khó có thể quán thông rốt ráo. Kẻ kém hơn chỉ nghĩ tập tành từ chương là đủ, phần nhiều tạo ác nghiệp bán Pháp, trong tâm đau thương muốn cứu giúp họ. Do vậy dùng Phật Pháp giải thích Tứ Thư Chu Dịch, chú giải sách Luận Ngữ Mạnh Tử thì nêu đại lược đại nghĩa, chú giải sách Trung Dung và Đại Học thì chỉ thẳng nguồn tâm. Ấy là vận dụng nghĩa khai quyền hiển thật trong kinh Pháp Hoa, dùng lý viên đốn để chú thích những lý lẽ yên trì cõi đời, ngõ hầu tâm pháp linh sơn tứ thủy được hiển lộ triệt để, không còn che giấu chút nào. Những kẻ lấy Phật Pháp để tự lợi mình sẽ được lợi ích rốt ráo thật sự. Những phường chuyên tập tành từ chương sẽ do đây biết được Phật Pháp rộng lớn, chẳng dễ suy lường, cũng mau chóng dứt tà kiến, dần dần sanh chánh tín, biết khử trừ vật dục để tự sáng tỏ được minh đức. Do vậy, bèn tận lực tìm cầu sẽ trực tiếp lãnh hội được tâm truyền của Khổng Tử Nhan Hồi. Lợi ích ấy há nhường cho các nhà nho đời Tống, Nguyên, Minh riêng hưởng ư? Gần đây, các giới mở rộng tầm mắt, những người thiên tư cao không ai chẳng nghiên cứu Phật Pháp. Một người sướng, trăm người hòa, không ai chẳng ngã theo. Đã biết tâm sẵn có Phật tánh, vô thỉ vô chung, đầy đủ công đức chân thật, thường là ngã tịnh. Há thấy việc nhân chịu nhượng, thấy điều nghĩa không làm, đề cao thánh cảnh, tự làm phàm ngu ư? Do vậy, vĩ nhân danh sĩ đa phần đua nhau ăn chay niệm Phật, dốc sức tu tịnh nghiệp, mong cho sống thì thấy được Phật tánh, chết đi sanh về Phật quốc mới thôi. Hai vị cư sĩ Úc Cửu Linh và Thi Điệu Mai xưa có linh căn, dốc lòng tin tưởng Phật pháp, vừa thấy bộ chú giải tứ thư của ngài Ngẫu Ích liền khôn ngăn hoan hỷ, bảo sách này chỉ thẳng vào nhất niệm của đương nhân, minh thị rõ ràng tâm pháp của đạo Nho đạo Thích, quán triệt dung thông pháp thế gian lẫn xuất thế gian, khiến cho thượng trung hạ căn tùy theo căn cơ đều được lợi ích. Người sâu xa sẽ thấy sâu xa, chẳng ngại khế hợp thẳng vào bồ đề, kẻ nông cạn cũng sẽ dần dần gieo thiện căn. Cho nên họ muốn khắc in để lưu thông rộng rãi, đem công đức này kính chúc Xuân Huyên, tức cha mẹ được thêm tuổi thọ, đến khi trăm tuổi thần thức về an dưỡng, quá khứ phụ mẫu tiêu trừ túc nghiệp, được Phật tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ. Xin Quang viết lời tựa để bảo cùng những người sáng suốt trong tương lai. Quang tự thẹn xưa kia làm gã xiển đề hủy bán Phật pháp, đến nỗi nghiệp chướng lấp tâm, không cách gì ngộ chứng. Vui mừng được họ thỉnh, mong cho hết thảy mọi người đối với Phật pháp đều sanh chánh tín, ngõ hầu nghiệp chướng cùng tiêu, tâm quang đều cùng phát hiện. Sách Châu Dịch Thiền Giải, Kim Lăng Ấn Kinh Xứ đã khắc xong. Sách Mệnh Tử Trạch Nhũ do chiến tranh nên đã thất truyền, cư sĩ Dương Nhân Sơn tìm bên Nhật vẫn chẳng thấy, cũng chẳng đáng tiếc lắm ư.